Mỗi cơ đốc nhân cần sự giải cứu. Tác giả, giáo sư, sứ đồ, J.B. Makananisa. Chương 8. Đắc thắng, linh nghèo đói. Thiếu hụt tài chánh. Chương này sẽ mang đến sự giải cứu cho những ai đang dưới quyền lực của linh nghèo đói, đồng thời đưa ra những phương pháp giúp những ai đang thịnh vượng và đầy đủ tránh xa khỏi tà linh nghèo đói. Truyền đạo chương 10 câu 19 chép: Người ta bày tiệc đặng vui chơi, rượu khuyến cho đời vui và tiền bạc thì ứng cho mọi sự. Chúng ta cầu nguyện kiêng ăn để giải quyết một số điều trong cuộc sống bằng tiền bạc. Khi có tiền, bạn sẽ thay đổi lời cầu nguyện của mình. Bạn đang chịu đựng căng thẳng và áp lực vì không thể chi trả hết các hóa đơn. Bạn bị mất việc làm. Nếu có tiền thì bạn sẽ không đến nỗi bị bệnh như vậy. Làm thế nào để nhận diện tà linh nghèo đói? Điều này sẽ giúp bạn thấy được tính nghiêm trọng và tầm ảnh hưởng rộng lớn của tà linh gian ác này. Những điều bạn đang đọc không phải để hạ thấp ai xuống hay khiến bạn cảm thấy tồi tệ. Hơn thế, bạn nên vui vì Đức Chúa Trời đang bày tỏ năng đề của bạn để bạn có thể xử lý chúng. Một người dưới ảnh hưởng của tà linh nghèo đói khi ngày nào cũng phải mượn tiền để chi tiêu. Khi bạn phải mượn tiền để nuôi sống mình, để đổ xăng, để trả các hóa đơn, để mua đồ dùng học tập cho con cái và chi những điều cần thiết khác, thì không còn nghi ngờ gì rằng bạn đang chịu ảnh hưởng của tà linh nghèo đói. Phục truyền luật lệ ký chương 28 câu 12 chép: Đức Giê-hô-va sẽ vì ngươi mở trời ra, là kho báu của Ngài, đặng cho mưa phải thì giáng xuống đất và ban phước cho mọi công việc của tay ngươi. Ngươi sẽ cho nhiều nước vay, còn ngươi thì không vay ai. Chúa muốn chúng ta là người cho vay chứ không phải đi mượn tiền. Chúng ta được định cho nhiều nước vay chứ không phải sống nhờ vay nợ. Vào đầu những năm 80, có thời kỳ các cửa hàng tạp hóa không nhận thẻ tín dụng trả tiền cho đồ ăn. Ngày nay điều đó thì trở nên bình thường. Các cửa hàng tạp hóa nhận trả cho người ta mua đồ ăn bằng thẻ tín dụng, và người ta mua đồ chất đầy xe chở hàng với số tiền nợ. Ngày nay điều đó là điều thông thường đối với cửa hàng tạp hóa, và người ta mua đồ ăn chất đầy xe chở hàng với thẻ tín dụng. Một số người mua đồ ăn bằng cách mất nhiều tháng, thậm chí nhiều năm để trả nợ cho công ty tín dụng về đồ ăn mà họ đã ăn từ lâu, đã tiêu hóa và đã thải xuống toilet. Đây không phải là điều Chúa muốn cho dân sự của Ngài. Bởi vậy, nếu bạn mua bánh mì bằng thẻ tín dụng, hoặc tệ hơn là phải lang thang để đi xin bánh mì, thì bạn đang chịu ảnh hưởng của tà linh nghèo đói. Sứ đồ Phao-lô viết trong Philip chương 4 câu 19: Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Đức Chúa Trời tôi chứ không phải là công ty tín dụng. Đức Chúa Trời tôi chứ không phải là người phụ nữ bán gạo hay lương thực kế bên bằng thẻ tín dụng. Phao-lô tin rằng Đức Chúa Trời cung ứng không chỉ một vài, nhiều hay hầu hết, mà là tất cả những nhu cầu của đời sống tín đồ. Ngài có thể sử dụng bất cứ ai để đáp ứng nhu cầu của bạn, nhưng nhu cầu ấy không phạm phải điều mà Phục truyền 28 câu 12 và Thi thiên 37 câu 25 nhắc đến. Cơ đốc nhân sẽ không phải vay mượn hay xin đồ ăn. Thi thiên 37 câu 25 có chép: Trước tôi trẻ, rầy tôi đã già, nhưng chẳng hề thấy người công bình bị bỏ hay là dòng dõi người đi ăn mày. Tôi muốn nói luôn rằng chúng ta không chống lại mọi hình thức vay mượn, nhưng khi ngày nào cũng phải vay mượn để chi trả thì là một vấn đề rất nghiêm trọng. Mượn tiền để huy động vốn cho dự án kinh doanh là khôn ngoan. Khi Chúa ban phước cho công việc kinh doanh của chúng ta, bạn có khả năng trả nợ và trở thành phước hành cho công việc Chúa và cho những người có nhu cầu xung quanh bạn. Một cá nhân cũng chịu ảnh hưởng của linh nghèo đói khi không thể trả nổi các khoản nợ. Đây luôn là điều đáng hổ thẹn. Còn điều gì xấu hổ hơn khi một cơ đốc nhân bảo con cái mình hãy trả lời chủ nợ rằng mình không có ở nhà, trong khi anh ta có. Tình huống này giống như việc nhờ một người xem xét và xác nhận lại danh tính của người gọi điện đến một lần nữa trước khi họ nhấc điện thoại trả lời. Đức Chúa Trời thật yêu thương khi đưa con cái của Ngài qua những hoàn cảnh như vậy. Nếu Đức Chúa Trời không đứng đằng sau những hoàn cảnh như thế, thì kẻ thù sẽ chen chân vào, mượn tiền người này để trả nợ cho người khác. Điều này xảy ra khi một người mượn tiền ai đó, và kết cục là mượn tiền một người khác để trả nợ cho người vay trước. Đây có thể là một vòng xoay không dứt. Điều đó tác động đến khoản tiền mượn từ ngân hàng và công ty tín dụng. Đó là công việc của tà linh nghèo đói. Có một vòng xoay bổn phận thanh toán các khoản hàng tháng như nước, điện, ga, tiền điện thoại và nhiều thứ khác. Ngoài ra, còn thêm cả chi phí cho xe hơi và tiền thuê mướn. Khi bạn thuê nhà hoặc phải thế chấp mà hạn trả đã quá 2-3 tháng nhưng bạn không trả nổi, bạn biết rằng mình đang gặp rắc rối. Chủ nhà sẽ đưa ra thông báo thu hồi nhà và công ty thế chấp sẽ bắt đầu làm thủ tục tịch thu tài sản. Đây không thể là công việc tốt lành của Chúa, mà không gì khác hơn, đó là công việc của tà linh nghèo đói. Có những người định trả nợ trước khi hết tháng, nhưng phải trả tiền lãi cao từ tháng này qua tháng khác. Điều này trông có vẻ là tốt, nhưng thật ra đó cũng là công việc của tà linh nghèo đói. Khi tiền lương hàng tháng bị xài hết trước khi nhận được, có những người mượn tiền từ tháng 9 và đợi lương tháng 10 để trả nợ. Đây cũng là công việc của tà linh nghèo đói. Khi chi phí nhiều hơn thu nhập, khi bạn xài tiền nhiều hơn thu nhập thì chắc chắn bạn đang chịu ảnh hưởng của tà linh nghèo đói. Những chi phí là không thể tránh được trong phần lớn các trường hợp. Linh nghèo đói khiến cho các khoản chi ngoài ý muốn luôn chờ sẵn khi tiền tới. Tôi từng gặp nhiều người trong cảnh khốn khổ này. Trước khi tiền có, lúc chưa phải chi khoản nào, họ bắt đầu lập kế hoạch làm thế nào để tiết kiệm tiền mà họ đang mong chờ. Tuy nhiên, linh nghèo đói lại có một kế hoạch khác. Nó đơn giản là làm trệt phước hành khỏi tay họ và khiến họ phải chi tiền vào những việc khẩn cấp ngoài ý muốn. Ví dụ, bạn đột nhiên bị bệnh và bị thương. Bạn phải chi tiền cho bệnh viện và bác sĩ, hoặc có ai đó qua đời trong gia đình. Khi những phí tổn ập tới, chúng sẽ khiến bạn không đủ khả năng trả được. Đó là dấu hiệu cho thấy tà linh nghèo đói đang hoạt động chống lại bạn. Những dự án không được hoàn tất cũng có thể là tai họa mà tà linh nghèo đói mang đến. Khi bạn đến một nơi nào đó, bạn có thể bắt gặp nhiều tòa nhà chưa được xây xong. Một số tòa nhà chỉ có 4 bức tường mà không có mái nhà. Một số khác chỉ có khung nhà nhưng chưa được lát tường. Một số khác chỉ dừng lại ở việc đào móng. Bạn có thể nhận ra từ những bức tường xi măng bạc màu rằng căn nhà đó đã bị bỏ trống một thời gian. Linh nghèo đói chống lại chủ sở hữu và khiến họ phải từ bỏ dự án mà nhiều người trong số họ đã từng khởi đầu hết sức hào hứng và cam kết hoàn thành đúng hạn. Nếu bạn từng có tiểu sử về dự án dở dang trong cuộc sống mình, hết lần này đến lần khác, bạn có thể nên chiến đấu chống lại linh nghèo đói. Khi một người cứ phải xoay sở để sống, thì đó là công việc của tà linh nghèo đói. Hãy cùng minh họa điều xoay sở để sống mà tôi muốn nói ở đây. Khi một gia đình 8 người phải ngủ chung một phòng, họ đang xoay sở để sống. Khi bạn cứ buộc phải áp dụng 001, Có nghĩa là bạn đang chật vật để sống. 001 là không ăn sáng, không ăn trưa, mà chỉ có ăn tối. Vì bạn không đủ khả năng để được ăn 3 bữa một ngày. Khi bạn phải uống trà mà không có sữa và đường, vì bạn không mua nổi chúng. Có nghĩa là bạn cũng đang phải xoay sở để sống. Khi một người phải nhận một công việc quá thấp so với thực lực của mình. Chúng ta thấy nhiều người có bằng thạc sĩ mà phải làm nhân viên dầu khí. Những người có bằng cấp phải làm việc với mức lương tối thiểu. Số khác có bằng giỏi làm thu ngân trong các cửa hàng. Đây chính là ảnh hưởng của tà linh nghèo đói. Nó khiến bạn phải nhận bất cứ công việc nào chỉ để có đồ ăn trên bàn. Việc phải trả một khoản nợ lớn khiến bạn lại bước vào một món nợ lớn hơn trong nhiều tuần, nhiều tháng tiếp theo. Không thể sống tự lập. Có những người đã 40 tuổi mà vẫn sống với cha mẹ hoặc họ hàng. Họ bắt buộc phải làm vậy và không có lựa chọn nào khác vì họ không thể nuôi sống bản thân mình. Tà linh nghèo đói khiến một người trở nên thấp kém hơn thực lực của mình. Điều này khiến cho một người không có cơ hội thể hiện với người khác thực lực của mình và thù lao mà anh ta đáng nhận. Khi tiền dùng để việc kinh doanh lại trở thành tiền để hủy hoại kinh doanh. Tôi gặp nhiều người đi taxi lại xài quá số tiền mà họ mang theo. Tôi từng thấy những người thuê bất động sản chi nhiều tiền cho sửa chữa hơn là tiền thuê. Có những người bán cá đông lạnh và mất cả cửa hàng vì máy đông lạnh liên tục bị hư hỏng. Khi sự thịnh vượng chỉ là bề ngoài, bạn có biết rằng có những người dường như rất giàu có đang phải chịu ảnh hưởng của tà linh nghèo đói không? Một người có thể sống trong một ngôi nhà đẹp, lái xe sang mà vẫn có thể đang chịu ảnh hưởng của tà linh nghèo đói. Những người như vậy bạn gặp trong hội thánh và bạn nghĩ rằng nếu có ai có nhu cầu về tài chánh thì họ sẽ là người giúp đỡ. Tuy nhiên, bạn không hề biết rằng họ phải mất rất nhiều tháng để trả nợ cho tài sản của mình. Những người tưởng chừng rất giàu có mà thật ra chẳng có gì cả. Một người sống trong một ngôi nhà lớn và lái một chiếc xe hơi đắt tiền, nhưng tất cả đều là vay nợ, thậm chí quần áo anh ta mặc và đồ ăn anh ta ăn cũng phải nợ mà ra. Bạn đến gặp anh ta và nói: "Anh ơi, làm ơn cho em mượn 500, đến chủ nhật em trả." Anh ta nhìn vào bạn và nói rằng: 50.000 tôi còn không có, chứ đừng nói đến 500. Bạn rời khỏi anh và nghĩ rằng anh ta quả thật keo kiệt, mà thật ra những điều anh ta nói là đúng sự thật. Nhìn bề ngoài anh ta có vẻ giàu có lắm, nhưng thật ra bạn còn có nhiều tiền hơn. Anh ta thậm chí không có một khoản tiền nào trong ngân hàng. Lương của anh ta cứ đến rồi lại đi, không thể vượt kỳ thi sát hạch. Hầu hết nếu vượt qua một kỳ thi sẽ mang đến thu nhập cao hơn. Nhưng tà linh nghèo đói tìm cách ngăn trở thành công trong những kỳ thi này để khiến cho một người không thể có thu nhập cao hơn được. Đối với những người từng học một ngành hoặc nghề khác thì sao? Sau khi học khá nhiều và kỹ lưỡng nghề thợ mộc, thợ máy, thợ ống nước, thì việc kiếm được công việc đúng nghề mình học trở nên là một trận chiến. Mỗi người đều có được công việc của họ, nhưng bạn không thể tìm cho mình một công việc đúng ngành vì linh nghèo đói đang chiến đấu chống lại bạn. Làm công không lương. Đó là lý do mà nhiều người nỗ lực làm việc hết sức nhưng chỉ có được một chút hoặc không có thành quả cho những cố gắng của mình. Họ làm việc chăm chỉ, kết cục cuối ngày là chẳng nhận được gì từ những nỗ lực đó. Sách AG chương 1 câu 6 chép: "Các người gieo nhiều mà gặt ít, ăn mà không no, uống mà không đủ, mặc mà không ấm, và kẻ nào làm thuê đựng tiền công mình trong túi lụng." Nếu bạn đang trải qua điều này thì có nghĩa rằng bạn đang bị linh nghèo đói tấn công dữ dội. Ví dụ một người thợ máy phải làm việc cật lực để sửa xe cho khách hàng của mình. Nếu tà linh nghèo đói chống lại công việc của anh ta thì tất cả xe mà anh đã từng sửa luôn bị lỗi liên quan đến tay nghề của anh. Anh ấy phải cố gắng sửa lại những chiếc xe này bằng chính tiền túi của mình. Khi làm một công việc mới, anh ấy cũng gặp phải vấn đề như vậy, khiến anh ta phải chịu trách nhiệm vì tà linh nghèo đói. Linh nghèo đói chống lại người ta bằng việc mang đến những tổn thất, thiệt hại. Kẻ thù có thể bày ra việc đầu tư cho một số công việc không có giá trị, bán cổ phiếu ngay trước khi cổ phiếu tăng giá, hoặc mua cổ phiếu rồi mất giá ngay sau đó. Tôi từng gặp một người đàn ông giành được một hợp đồng đầy lợi nhuận, nhưng lại không đủ tiền để hoàn tất hợp đồng đó. Những sự việc như vậy có cùng mục đích giống nhau là ngăn không cho tiền đến. Những dẫn chứng này đủ để giúp bạn nhận ra mình có chịu ảnh hưởng của tà linh nghèo đói hay không. Truyền Đạo chương 7 câu 12 chép: Vì sự khôn ngoan che thân cũng như tiền bạc che thân vậy, nhưng sự khôn ngoan thắng hơn, vì nó giữ mạng sống cho người nào được nó. Sự khôn ngoan trong cuộc sống sẽ giữ bạn sống tự do khỏi nợ nần.